À, vâng, rồi câu số 5, từ nãy mới được có 4 câu à, hết giờ rồi. Câu này là câu dễ, bởi lúc nãy anh chị em bảo trả lời rồi, nhưng mà vẫn hỏi, lúc nãy đã hỏi câu nào, khi nào thì trời mở ra, bây giờ lại hỏi câu nữa, khi nào thì Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu, có vẻ rất dễ nhỉ, ai chưa trả lời, ai chưa?
Dạ thưa cha, là khi Đức Giêsu đang cầu nguyện.
Chính xác. Như vậy chị bắt đầu trả lời chính xác là chị biểu ủa như vậy nhiều chuyện quá à. Chính khi Đức Giêsu, đây chị đọc với tôi cái câu của coi, chị bảo nói nè, cái câu như vậy là rõ lắm rồi đấy. Lúc nãy mình nói là Đức Giêsu cầu nguyện thì trời mở ra, cái đó ai cũng biết, cho cả
dạ,
lớp phải đều biết. Đọc lại cái câu mà cầu nguyện thì tự nhiên là thánh.
Khi người cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên người.
Vâng, như vậy là lúc cầu nguyện thì Thánh Thần ngự xuống. Cảm ơn ạ. Vâng, anh chị em ơi, chính trong lúc cầu nguyện mà hai chuyện xảy ra, không phải một chuyện. Trời mở ra, và chính khi trời mở ra thì Thiên Chúa Cha mới nói với Ngài. Và có khi cũng phải nói trời mở ra thì Thánh Thần mới ngự xuống. Đấy, thành ra anh chị em bắt đầu nghe câu này, anh chị em bắt đầu sợ, anh bảo ủa như thế cầu nguyện là quá quan trọng. Chính khi cầu nguyện đấy thì Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu, vậy thôi. Và như vậy anh chị em thấy, như vậy anh chị em thấy một cái bài học rất lớn, mà anh chị em nhiều khi cứ nghĩ đến việc là làm thế nào để mình gặp được Chúa là như thế. Nếu anh chị em chấp nhận việc cầu nguyện thì anh chị em rất, nhất là cầu nguyện riêng, cái chữ riêng là hơi quan trọng. Khi anh chị em chấp nhận ngồi một mình và cầu nguyện nữa, thì cái việc cầu nguyện riêng như thế, anh chị em rất có cơ may sẽ thấy trời mở ra, Thiên Chúa đến với mình, cả Thánh Thần đến với mình. Câu hỏi này cũng dành cho một người chưa ai nói này, có gì giống nhau và khác nhau giữa việc Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu ở cái câu vừa rồi mà chị mới đọc đó, là cầu nguyện cái Thánh Thần hiện xuống, và Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ trong sách Tông Đồ Công Vụ, có gì giống nhau, tôi hỏi giống nhau và khác nhau không? Rồi dành cho một người chưa được nói lần nào. Vâng, phải mạnh dạn lên, phải giơ tay lên chứ sợ chứ sai thì thôi chứ có sao đâu. Vâng.
Thưa cha, là bên Luca thì nói chú Thánh Thần với hình bồ câu, còn
hay dạ, đó.
Còn bên Công Vụ là hình lưỡi lửa.
Như vậy là được 50% rồi đó. Hay quá. Như vậy là chị đang nói về cái khác nhau đúng không? Chính xác. Bây giờ chị có nói được cái chữ giống nhau không? Chưa.
Dạ con chưa nghĩ
ra. Chưa thấy. Tôi nhường đây tôi nhường cho chị này ạ. Chị chưa nói bao giờ. Vâng. Vâng, có cái gì giống nhau chứ, bộ cái này có giống nhau chứ.
Thưa cha, có cái điều giống nhau là khi Chúa Giêsu đang cầu nguyện và bên công vụ thì là các môn đệ cũng đang cầu nguyện.
Chính xác, thôi vậy là tôi không nói thêm. Như vậy anh chị em thấy được rồi. Nó vẫn có cái giống nhau và anh chị em biểu, ủa hay ghê, Thánh Thần đến lúc người ta cầu nguyện. Anh chị em biểu, cha ơi làm sao mà tôi kéo Thánh Thần đến với đời tôi được, cầu nguyện đi. Và nhớ là trước khi cầu nguyện, anh chị em xin Thánh Thần đến là được. Anh chị em đừng có tưởng cái chuyện mà chỉ xảy ra cho Đức Giêsu, chỉ xảy ra cho môn đệ, chứ tụi mình nhằm nhỏ gì, làm gì mà đủ có được như vậy. Không, vẫn được như thế. Và các môn đệ là những người đến sau Đức Giêsu vẫn được như thế. Tức là chỉ cần cầu nguyện thôi, Thánh Thần có thể đến. Vâng, như vậy là xong số 5 rồi. Vâng, rồi. Nhưng mà câu số 6 à. Câu số 6 thì có gì không? Câu số 6 là thế này, dựa vào câu 4. Câu 4 là cái câu số 4 của mình, nhưng không phải câu 4 của ai đâu. Thì cầu nguyện và Thánh Thần có cầu nguyện và Thánh Thần có quan trọng trong việc thi hành sứ vụ tông đồ không? Như vậy anh chị em bảo, nếu anh chị em nào ở đây đi dạy giáo lý, là đi làm đủ mọi chuyện hết, giúp người nghèo đủ thứ hết đấy, thế thì hay làm việc cho giáo xứ nữa, thì những việc như thế, hay là đi làm cho Caritas nữa chẳng hạn đấy, thế thì những cái việc như thế thì cầu nguyện và Thánh Thần có quan trọng không? Thì anh chị em bảo, trời hỏi câu hỏi thừa, cũng phải, dĩ nhiên là quan trọng rồi, nhưng mà vì thế nên tôi chỉ mời anh chị em đọc Isaiah chương 11 câu 2, có ai sẵn sàng chưa? Isaiah chương 11 câu 2 để anh, vâng, rồi rồi, rồi.
thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa.
Vâng, trên vị này là vị nào ạ? Chị có đoán được không ạ?
Ở dạ, đây, thần khí.
Hiểu rồi mà, thần khí ngự trên vị này, chị có đoán được là vị này là vị nào không? Isaiah 11:2 đó. Dạ. À đấy, thử ai ai đã biết David thì thử đọc dùm. Ai biết David thì phải vâng.
Dạ, Isaiah. Đó là
à, sao? Vâng, anh nói đi ạ.
Từ gốc Giê-se sẽ sinh ra một chồi.
Vâng, đấy, đúng rồi. Thế chồi đó là ai vậy?
Dạ, chồi đó
vâng,
là
vâng, là gì ạ? Là một người thuộc
chi tộc,
thuộc dòng dõi của vua David. David, và người đấy là một đấng như giống như là Messia,
dạ,
đấng ngược sức giàu á. Thành ra ở đây anh chị em thấy 11:2 từ gốc tổ Giê-se đấy. Mà anh chị em có biết Giê-se là ông nào không nhỉ?
Giê-se là
bố của ai ạ?
David.
Ở chính xác, là ba của David là ông Giê-se. Thành ra bây giờ từ gốc Giê-se ra thì là cái anh mà sắp ra này vừa là con của ông Giê-se mà vừa là con của ông David nữa, bởi vì từ cái gốc đó ra, và đây là một vị minh quân đấy. Đấy, thế thì ở đây anh chị em thấy mà ở đây có nói đến thần khí của Đức Chúa ngự trên vị này, vị này có thần khí của Đức Chúa, và vì thế nên anh chị em thấy ở đây anh chị em thấy gần như là có bảy ơn Chúa Thánh Thần đấy, anh chị em hiểu không? Đấy, thì là vị đấy đấy, đấy thành ra những ai hiện tại, thứ nhất là thần khí Đức Chúa ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, hơi hơi giống nhau nhỉ, khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa, đấy thì thực ra là sáu. Đấy, ở đây thì không thấy, tôi không thấy là bảy, nhưng mà nhìn chung là khi mà nói đến các ơn của Thánh Thần thì ta cũng dựa vào chỗ này anh chị em để nói về các ơn. Bây giờ có ai đọc Isaiah cho tôi 11:2 là như vậy là Thánh Thần là quan rồi nha. Rồi bây giờ Isaiah chương 42 câu 1 ạ. Rồi có ai sẵn sàng chưa? Ai đọc dù?
Đây là người tôi trung ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn và hết lòng quý mến. Ta cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ làm sáng tỏa công lý trước muôn dân.
Vâng, đấy, như vậy là cái người mà được thần khí ngự trên ở đây chính là người tôi trung mà anh chị em nhớ mình hay đọc vào mùa chay đấy. Đấy là cái ông tôi trung này là thần khí ngự trên người, mà lúc lát nữa anh chị em thấy Đức Giê-xu cũng có thần khí ngự trên đấy. Đấy, vâng. Và rồi như vậy còn một câu cuối cùng 61:1. Câu này Đức Giê-xu đã nói về mình 61:1. Câu này Đức Giê-xu đã nói trong hội đường ở Nazareth. 61:1.
Thần khí của Đức Chúa là Chúa thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân.
Đấy, như vậy anh chị em nào ở đây mà đi giúp đỡ người khác đó, những người bị giam cầm, tù nhân, những người đau khổ, tấm lòng tan nát, những kẻ nghèo được nghe tin mừng, thì anh chị em biết rằng chúng ta cần Thánh Thần, chính Thánh Thần giúp chúng ta làm những việc đấy. Vâng, chúng ta tiếp tục anh chị em là câu số 6 rồi. Ồ, may quá, gần hết rồi. Đến câu số 7 này. Trong phúc âm Thánh Luca, câu này vui lắm. Câu này rất là vui. Trong phúc âm Luca, ai như vậy là trên khi Đức Giê-xu chịu phép rửa thì tiếng nói từ trời giới thiệu Đức Giê-xu. Giới thiệu câu gì ạ? Anh chị em đọc cái câu ấy trong bài phúc âm hôm nay ạ. Có tiếng từ trời, tiếng từ trời nói gì ạ? Vâng. Tiếng từ trời nói cái gì?
Lại có tiếng từ trời phán rằng: con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con.
Câu hỏi này dễ này, câu nói đó nói với ai?
Câu nói của Thiên Chúa Cha nói với Chúa Giê-xu.
Vâng, mà anh chị em nhớ thỉnh thoảng là có câu Thiên Chúa Cha nói với dân ấy. Anh hiểu không? Đây là con thiên yêu dấu của ta, các ngươi hãy nghe lời người. Vậy đâu nói với Chúa Giêsu đâu, con này là câu nói với Chúa Giêsu đấy. Ở đây nói đây là con yêu dấu của ta, phải không ạ? Vâng, thế thì anh chị em thấy như vậy là Đức Chúa Cha, dĩ nhiên là Đức Chúa Cha biết Đức Giêsu là con của mình. Tôi sẽ mời mỗi anh chị em chọn một câu nha. Rồi đây là câu hỏi nè, trong phúc âm Luca ai nhận biết Đức Giêsu là con Thiên Chúa thì vừa trả lời rồi là Chúa Cha. Bây giờ này, Luca 1:32, ai biết Đức Giêsu là con Thiên Chúa? Một người đọc 1:32 dùm, những người khác đọc câu khác nha.
Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao, Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người.
Vâng vâng, bây giờ tôi hỏi chị này, thế thì ai nói câu đấy ạ?
Dạ. Dạ. Sứ thần nói.
Vâng, sứ thần nói phải không ạ? Và như vậy sứ thần có biết Đức Giêsu là con Thiên Chúa không ạ?
Dạ biết ạ.
Rồi bây giờ này nha, rồi cảm ơn. 1:35 nè, có ai đọc cho tôi 1:35 không?
Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Rồi như vậy là vẫn tin Thánh Thần. Chương 4 câu 3. Vâng.
Khi ấy quỷ nói với người: Nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi.
Vâng, như vậy ai biết Đức Giêsu là con
dạ,
Thiên
con
Chúa?
Quỷ à? À,
quỷ. Như vậy xin nhớ lại dùm nhé, không phải chỉ Chúa Cha biết con mình, không phải chỉ Thiên Thần biết, quỷ cũng biết. Đấy rồi, 4:9.
Quỷ lại đem Đức Giêsu đến Jerusalem và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: Nếu ông là con Thiên Chúa thì đứng dậy mà gieo mình xuống đi.
Vâng, rồi chương câu 41. Vâng.
Quỷ cũng xuất ra khỏi nhiều người và la lên rằng: Ông là con Thiên Chúa.
Vâng, như thế là quỷ là biết rất rõ. Và bây giờ thêm có ai đọc đấy, như vậy là quỷ rồi nghe, từ nãy giờ là có quỷ rồi. Bây giờ 8:28 ạ.
Thấy Đức Giêsu, anh la lên sấp mình dưới chân người và lớn tiếng nói rằng: Lạy ông Giêsu, con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can gì đến ông?
Ai nhận ra Đức Giêsu là con Thiên Chúa?
Dạ quỷ.
Quỷ vẫn là quỷ, vẫn là quỷ ở trong cái người quỷ ám, quỷ thông minh dễ sợ. Bây giờ 3:22.
Và Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình dáng như chim bồ câu, lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là con vậy, của Cha.
Vâng, vâng, đọc luôn 9:35, như vậy rồi trả lời câu sau ạ, đọc 9:35. Rồi từ đó mới biết được là hai câu này có gì đặc biệt không? 9:35.
Và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người.
Như vậy câu hỏi cái 3:22 và 9:35 là ai là người nhận ra Đức Giêsu là con Thiên Chúa?
Dạ là Chúa Cha.
Chúa Cha, như vậy là có Chúa Cha là một này. Rồi ai nữa? Các thiên thần nhé, là Chúa Cha này, thiên thần và quỷ. Đấy là có ba hạng người đều thông minh, dĩ nhiên Chúa Cha biết không nói làm gì rồi, thiên thần thì cũng không nói làm gì, nhưng mà cả quỷ cũng thông minh. Vâng, rồi số 8, cái này không đặc biệt lắm. Ai đọc Thánh Vịnh 27 và lúc nãy đọc rồi là Isaiah 4:21, thì câu hỏi là hai câu Thánh Vịnh với Isaiah đó, hai câu trên có gì giống với Luca 32 không? Vâng, xin bây giờ Thánh Vịnh 27 nè.
Tân Vương lên tiếng: Tôi xin đọc sắc phong của Chúa. Người phán bảo tôi rằng: Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con.
Vâng, như thế là Đức Chúa nói với một ông tân vương. Tân vương là gì nhỉ? Vua mới lên ngôi ấy. Và lạ lắm, cái ông tân vương này chắc là đặc biệt lắm, nên Thiên Chúa lại nói với ông là con của Cha. và gọi ông vua là con của mình, giống như người Tàu gọi vua là thiên tử. Con là con của cha. Và còn nói hơn nữa, hôm nay cha đã sinh ra con, và nói với một ông vua. Đấy, thành ra ở đây, như vậy anh chị em thấy rồi phải không nào? Đấy là nói với ông vua, vua mới, và coi cũng là con. Rồi Isaiah 42:1, có ai sẵn thảo? Rồi. 42, Isaiah 42:1.
Đây là người tôi chung ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn và hết lòng quý mến. Ta cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân.
À, như vậy à. Như vậy ở đây nói, à tôi hiểu tại sao tôi đặt câu hỏi này rồi. À, vâng, đấy, như vậy là trong đó có chữ rồi. Vâng, như thế bây giờ câu hỏi nè, bây giờ nghe câu hỏi rồi nha. Hai câu trên có gì giống với Luca 32 không? Vâng.
Luca 32 câu 3, chương 3 câu 22.
Thì có
giống. Thánh thần ngự xuống trên người dưới hình dáng chim bồ câu, lại có tiếng từ trời phán rằng: con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Thánh thần ngự xuống trên người thì giống câu của Isaiah 42 câu 1, ta cho thần khí ta ngự trên người. Và câu con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con, thì giống với câu thánh vịnh: người phán bảo tôi rằng con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con, là cụ ước đã được hoàn thành trong tân ước.
Tức là, tức là Luca, trong Luca 32:22 thì có nói rằng là sao tôi nghe tôi vẫn chưa hiểu. Thánh thần ngự xuống trên 32, bên kia là thần khí. Rồi, rồi thêm cái nữa là
con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con.
Thì giống với Luca chỗ nào?
Trời vắng rằng con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con.
Vâng, đúng rồi, như vậy cảm ơn chị. Như vậy là rồi, như vậy là tôi đúng rồi đấy. Tức là hai câu trên trong Luca 32 lại có vẻ như là có những nét đấy nhỉ. Có vẻ như nó, mặc dù là ghép lại như thế nào để mà thấy, mặc dù là Thánh Vịnh 27 là nói về ông vua nào đấy, hay là 42 nói về người tôi trung nào đó, nhưng mà Đức Giêsu như thế vẫn có nét của cái ông tân vương nào đó đặc biệt, và đồng thời có nét của người tôi trung đấy. Rồi, vậy Luca 3:22 cho thấy Đức Giêsu là gì? Tức là ai chứ? 3:22 cho thấy Đức Giêsu là ai? Thánh Vịnh 27 như anh chị em biết là về một ông vua đó, nhưng mà người ta cũng hiểu là về một ông đấng Mêsia, hiểu không? Đấy, vẫn coi về là vua nhưng cũng là Mêsia. Thế thì vậy tôi nghĩ là người nào hơi thông minh là trả lời được. Vậy Luca 3:22 vừa là ghép của Thánh Vịnh 27 với cộng thêm 42:1 câu hỏi. Vậy 3:22 Luca cho thấy Đức Giêsu là ai? Bất cứ ai khôn một tí để vẫn trả lời được. À vâng, xem có ai mà chưa giơ tay bao giờ không ạ? À, vâng, đấy, có ai chưa chứ được nói bao giờ thì nên nói một lần. Đâu ạ? Vâng, đấy, sai đâu có sao.
Dạ thưa cha, là trong Luca chương 3 câu 22 cho thấy Đức Giêsu là con Thiên Chúa, còn trong Isaiah là nói về tôi chung của Đức Chúa.
Isaiah 42 là về tôi chung. Anh không biết anh có hiểu cái kiểu hỏi của tôi này nha. Tôi đọc Luca 3:22, tôi thấy trong đó có cả Thánh Vịnh 27, cả Isaiah 42:1. Vậy Luca 3:22 cho thấy Đức Giêsu là ai? Đó, anh chị em hiểu cái câu của tôi nó khó mới thử vậy. Rồi đây, chị này chưa trả lời bao giờ. Vâng.
Dạ thưa cha, Luca câu 3 chương 3 câu 22 thì ghép lại của Thánh Vịnh và Isaiah, con thấy là Chúa Giêsu là con của Chúa Cha, là một tân vương, là vua, và là cũng là tôi trung của Chúa Cha.
Vâng, đúng như thế đấy ạ. Tức là ý tôi muốn nói cái chữ tôi trung đấy, thì có nhiều người coi cái Thánh Vịnh này là đấng Mêsia. Đức Giêsu đấy là đấng Mêsia, mà Mêsia này là Mêsia đau khổ vì là tôi trung. Cái anh tôi trung này là te tua, anh chị em rất là te tua đấy. Thế thì vừa là một vị Mêsia, tại sao mà anh chị em hỏi, tại sao cha lại hỏi câu này? Đối với người Do Thái, Mêsia là người luôn luôn chiến thắng, là người luôn luôn thành công, chưa bao giờ nếm đau khổ thất bại. Chính vì thế ở đây lại ghép một ông Mêsia mà lại ghép với tôi trung, mà tôi trung là đau khổ. Vậy anh chị em hiểu tại sao có cái câu hỏi mà lắt léo như vậy. Rồi bạn có thấy, à câu này thì buồn cười nhất. Câu này cũng là một cái khá phá của tôi ấy, mà tôi khi tôi đọc sách tôi mới thấy cái chuyện dễ thương này. Câu hỏi này anh chị em mới nghe thấy kỳ lắm. Bạn có thấy Chúa Thánh Thần bao giờ chưa? Chấm hỏi. Bạn có nghe tiếng Chúa Cha bao giờ chưa? Chấm hỏi. Anh chị em có hiểu tại sao mà tôi chữ thấy với chữ nghe lại nghiêng không? Đố ai trả lời được câu này tôi mới nể. Tại sao tôi lại biết chữ thấy với chữ nghe là nghiêng đi một tí đó? Khi nghiêng là có chuyện đấy. Có ai thấy không? Ai trả lời được không? Dựa vài phút hôm nay tại sao tôi lại viết nghiêng đi như vậy? Ok rồi.
Thưa cha, cha viết chữ thấy với chữ nghe nó nghiêng, có vẻ như là nó trừu tượng, nó mang cái ý nghĩa trừu tượng.
Rồi thôi bây giờ mời anh này.
Dạ, bóng.
Vâng. Dựa vào bài phúc âm ấy chứ trời ơi. Rồi xong
thầy
rồi.
Thầy thấy là nghe tiếng Chúa Cha là có. Là bởi vì trong Luca nó có ghi là
nói sao?
Hôm nay cha đã sinh ra con.
Cái gì?
Ô lộn. Dạ con thấy là có hình cái Chúa Thánh Thần. Là bởi vì trong Tin Mừng có ghi là Thánh Thần ngự xuống trên người, là có chữ thấy Chúa Thánh Thần.
Rồi mà như vậy là thấy không? Thấy ngự xuống cái gì, có đọc nguyên cái câu coi.
Và Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình dạng chim bồ câu.
Là dưới hình dạng như vậy là thấy
thì
được
là thấy rồi.
Là thấy được á. Rồi không nào?
Còn
rồi mà Chúa Cha thì sao?
Lại có tiếng phán rằng là tức là nghe có tiếng từ trời nghe phán xuống. Con là hơi... con cha ngày hôm
rồi
nay.
Anh có vẻ hiểu vấn đề rồi đó. Thấy không? Tức là thì nên mới có cái câu hỏi thế này. Phải như thế anh chị em thấy không? Là Chúa Thánh Thần khi mà đến với con người, dường như Ngài, dĩ nhiên Thánh Thần là vô hình, phải không nào? Nhưng mà Ngài đến với con người, Ngài cũng đến với một chút hình đấy. Như ở trong tông đồ công vụ thì Ngài hình gì lúc nãy nói đấy? Lưỡi lửa đấy, và gió nữa chứ. Cả gió nữa, cả lưỡi lửa, cả những tiếng động nữa. Rồi ở đây thì Thánh Thần đến với dạng chim bồ câu ạ. Còn tại sao Ngài đến với chim bồ câu mà Ngài lại đến thì không rõ. Chỉ biết là ngày đến dưới dạng có lẽ là một cái gì nhẹ nhàng. Tại bồ câu thì cũng nhẹ nhàng thiệt đấy, và nhất là làm chúng ta nhớ đến con chim bồ câu sau khi ông Noe thả ra khỏi từ cái tàu và nó quay trở lại đem theo một cây, một nhánh cây ô liu đấy. Thế thì cũng hay đấy. Thành ra ở đây tôi mới đặt câu hỏi, bạn có bao giờ thấy Thánh Thần chưa? Bạn bao giờ nghe được tiếng Chúa Cha chưa? Thành ra như thế câu hỏi này nó quan trọng ở chỗ là coi vậy chứ chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa đấy. Có anh chị em nào ở đây đi tĩnh tâm lâu ngày không, mấy ngày không? Có ai đi linh thao không? Có ai khi trở về và nói rằng ồ tôi có nghe tiếng Chúa? Và có ai dám nói với tôi rằng tôi cũng thấy Chúa Thánh Thần? Thánh Thần là đấng có thể thấy được ấy. Như thế anh chị em biểu tôi là cha cứ nói như vậy chứ làm sao mà thấy được. Ngày xưa thì Thánh Thần hiện đến với Đức Giêsu dưới hình bồ câu rồi dưới hình lưỡi lửa. Còn bây giờ thì Ngài đến với tôi, Ngài lấy hình gì? Không biết. Mỗi người Chúa Thánh Thần có thể đến và Ngài có thể để lại một cái dấu gì đó mà chúng ta nhìn được. Mà chị không thấy đó, thấy được đó. Kiểu của tôi khác. Ở đây không có bồ câu đâu cha ơi. Ở đây không có lưỡi lửa. Chúa Thánh Thần có thể đến được với tôi và tôi thấy điều ấy. Còn điều gì thì phải hỏi riêng anh biểu đến rồi tôi nói cho nghe. Chứ còn mỗi, bởi vì mỗi người Thánh Thần có thể đến dưới những hình dạng riêng mà chỉ có anh này, anh mà tôi cảm nhận thấy cái điều đó mà người khác không thấy được. Vâng, câu kết ạ. Câu kết là câu ai nói cũng được và không có vấn đề sai, không hề sai đúng ạ. Bạn học được bài học nào? Mong là có nhiều người trả lời trong vòng 5 phút để chúng ta kết thúc. Bạn học được bài học nào từ việc Đức Giêsu chịu phép rửa bởi ông Gioan?
Thưa cha, trước khi qua câu 10 con xin quay lại cái câu trước được không ạ? À? Có một cái câu mà con không hiểu được là cái câu Luca chương 3 câu 22 mà câu cuối cùng đó, con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con, thì con không hiểu được cái chữ mà ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Con xin ra giải thích cho.
Tức là như thế thì lúc nãy mình gặp câu này ở đâu vậy anh chị em nhỉ? Cái câu mà hôm nay cha đã sinh ra con á thì chúng ta gặp ở đâu vậy? Ở trong Thánh Vịnh ấy, trong Thánh Vịnh chương 2 câu mấy ạ? Chương 2 câu 7 ấy. Vâng, đấy thành ra có thể là tôi nghĩ rằng Thánh Luca đã dựa vào câu Thánh Vịnh này để đưa vào trong cái cái tiếng nói của Chúa Cha để cho thấy rằng như Chúa Cha đang nói với con của mình, mặc dù với ông Tân Vương là câu này không có hiểu theo nghĩa đen được đâu. Anh chị em hiểu không? Chỉ cái khi mà tôi nghĩ rằng khi hôm nay đó, anh chị em hỏi hôm nay, người ta nghĩ rằng cái thánh vịnh số 2 này là thánh vịnh được đọc lúc mà ông vua đấy được bắt đầu lên ngôi. Ông vua đấy được đặt làm vua đấy trong cái ngày mà ông đúng rồi, chính chuyện quan trọng, đăng quang. Cái ngày mà ông đăng quang lên làm vua, có thể người ta hát cái thánh vịnh này. Hôm nay cha đã sinh ra con. Thế thì hôm nay là cái cho cái ngày lễ đấy, anh chị em hiểu không? Tức là chính ngày hôm nay. Nhưng mà dĩ nhiên chữ hôm nay có thể nhiều nghĩa khác đấy. Nhưng mà hôm nay cha đã sinh ra con thì tôi hiểu, nếu mà đứng với thánh vịnh, cái ngày mừng cái ngày ông đăng quang mà hát bài này, thì hôm nay cái ngày ông được lên ngôi vua, phải không nào? Thì ông ấy đấy, thì ông ấy thực sự là giống như là được trở nên thiên tử đấy. Và thiên tử thì thay vì nói là thiên tử thì hôm nay cha đã sinh ra con. Và như vậy Thiên Chúa đối với ông vua ấy đấy thì ông như là người cha, và ông vua này chính là người con. Vâng, thì cái câu đấy thực sự như vậy, là cụ thể là thánh vịnh này được Luca sử dụng để mà nói về Đức Giêsu. Nhưng mà anh chị em cũng nhớ là ông vua có là con thì không ăn thua gì, không ăn thua gì so với Đức Giêsu, bởi vì ông là vua, vì coi ông là con. Như người Trung Hoa nói thiên tử là con, nhưng mà cái chức làm con của Đức Giêsu thì khác với chức làm con của cái ông vua đối với Thiên Chúa, khác, bởi vì là con hay là con theo bản tính ấy. Mà chính vì thế cái câu là hôm nay cha đã sinh ra con, cái câu đó nói có vẻ để bóng bẩy, để nói đến cái tình nghĩa thân thiết giữa ông vua Đức Thiên Chúa với ông vua. Bây giờ câu đấy lại phải hiểu theo nghĩa sâu nhất của nó. Nói với ông vua là hôm nay cha sinh ra con, tức là hôm nay con lên làm vua, thì nó nông lắm. Còn bây giờ khi câu đó gắn với Đức Giêsu thì nói lên một điều lớn hơn nhiều. Mà trong đạo của chúng ta, như anh chị em biết, Thiên Chúa là cha và Đức Giêsu là con. Mà anh chị em mà hỏi rằng tôi thử hỏi anh Lê Minh, anh học á, thế thì nếu mà Đức Giêsu là con, Thiên Chúa là cha, thế thì cha đã sinh ra con từ lúc nào? Hôm nay cha đã sinh ra con, thế từ lúc nào ạ? Thế...
thì bởi vậy con mới hỏi cha. Nếu như mà
chị anh khôn dễ sợ. Vâng, chị theo ý chị là cha sinh
là
ra,
cha sinh ra là cha giới thiệu con của cha cho
vâng,
cho
vâng, nhưng mà cha đã sinh ra con thì theo ý chị là từ lúc nào ạ?
Thì cha sinh ra con thì từ muôn đời rồi, nhưng mà bữa
từ
nay là đời. Cha mới giới thiệu.
Vâng, à, chị, vâng. Theo con, hôm nay cha sinh ra con đồng nghĩa với là hôm nay con sinh ra cha. À, cái đó là liều nữa. Vâng.
Cha sinh ra con là từ ngôi lời của Thiên Chúa nha.
Mà từ khi nào ạ?
Từ ngôi lời của Thiên Chúa.
À, tôi nói khi nào? Từ khi
thuở ban đầu rồi cha.
Tức là từ chị trả lời đúng, tức là từ vĩnh cửu, từ vĩnh cửu. Tức là như thế này, tức là cha bởi vì cái này bắt đầu chuyện kinh khủng rồi, chuyện này là anh không thể hiểu được. Cha là cha bởi vì cha có
cha có con.
Cha là cha là vì cha có con à. Đấy, và con là con bởi vì con được gì? Được cha sinh ra chứ phải ngược lại không? Nếu nói trời, con đẻ ra cha. Liều thiệt. Hơi liều. Con là con bởi vì được cha sinh ra, và việc cái cuộc sinh ra này là từ muôn đời, chứ không phải như anh này bữa hôm nay, chắc bữa qua chưa có nha. Chứ hôm nay có thể làm cho anh Lê Minh anh hơi bị sượng. Anh biểu, ủa hôm nay cha sinh ra con vậy chứ hôm qua chưa sinh à? Đấy, hôm qua là chưa sinh. Và như thế là con bị lép vế. Nhưng nếu mà cha sinh ra con từ muôn đời thì không có vấn đề. Anh chị em hiểu không ạ? Rồi. Cái bắt đầu chuyện này lớn hơn. Nhưng mà chuyện này là học về chú Ba Ngôi. Rồi, thôi. Thế thì bây giờ chúng ta cái câu hỏi 10 nè. Ở câu giờ quá. Vâng, nhưng mà dù sao cũng hay. Vâng, đấy. Thế thì câu số 10 anh chị em trả lời không ạ? Bạn học được bài học nào từ việc Đức Giêsu chịu phép rửa bởi ông Gioan? Vâng, anh.
Thưa cha, con câu số 10 thì con thấy là một là ông Gioan là khiêm nhường như mình đã nói trên rồi, còn Chúa Giêsu cũng là khiêm nhường, vì Chúa khiêm nhường như Chúa hết xếp hàng. Rồi Chúa chỉ chung với mọi người chịu phép rửa, và Chúa là liên đới cái thân phận tội lỗi của những tội nhân.
Vâng.
Liên đới với tội
nhân. Dạ, dạ. Hay lắm. Vâng. Và tôi thích cái ý của chị lúc nãy giờ, tôi chưa nghĩ được đó. Tại chị, đối với tôi có một ý mới. Chị bảo rằng ông Gioan Tẩy Giả là khiêm tốn thì biết rồi, nhưng Đức Giêsu cũng khiêm tốn. Ông Gioan Tẩy Giả khiêm tốn vì ông nói là đứng sau tôi xách dép không nổi nha. Thì ông khiêm tốn, nhưng Đức Giêsu cũng khiêm tốn vì Đức Giêsu chấp nhận để cho ông ấy dìm xuống. Đức Giêsu thiếu điều là chấp nhận trở nên môn đệ của Gioan ấy. Anh chị em hiểu không? Chấp nhận đến ông làm như vậy, tức là thành môn đệ của ông ấy dưới góc độ nào đó. Và nhiều người nghĩ rằng Đức Giêsu đã ở với ông một thời gian ấy. Vâng. Tôi thấy cái ý đấy rất là mới, hai bên đều khiêm nhượng ấy. Vâng. Thế thì ở đây, vâng, cảm ơn chị. Có ai xin chia sẻ thêm không ạ? Bất cứ ai đều được nghe, 5 người thôi nha. Vâng, được một rồi ạ. Vâng. Câu số 10, bạn học được cái gì?
Dạ con học được chữ kiên nhẫn ạ. Tại vì sắp hàng chờ đợi thì phải có sự kiên nhẫn ạ.
Vâng, cảm ơn chị.
Dạ thưa cha, là con học được là khi mà bắt đầu làm một việc gì đó thì mình nên cầu nguyện để được xin ơn Chúa Thánh Thần xuống giúp mình hoàn thành tốt công việc đó.
Vâng, hay lắm ạ. Tôi thích. Tôi thỉnh thoảng giờ học mà tôi quên mất cái chuyện đấy. Có nhiều khi mình sung quá, mình có nghĩ là mình làm được, tự làm được, không có gần. Cảm ơn nhắc nhở như vậy.
Thưa cha, con thấy rằng là giữ, tuân giữ lề luật, tức là chịu phép rửa thì ai cũng phải chịu hết, thì Chúa cũng chấp nhận cái điều đó luôn.
Vâng, toàn dân được mời gọi và Đức Giêsu cũng đáp lại cái mời gọi đó.
Theo con thì con thấy không ai thấy được tình yêu. Người ta chỉ thấy được những bằng chứng của tình yêu. Bằng chứng tình yêu của Đức Giêsu đối với chúng ta, đó là sự khiêm nhường, hòa mình vào những tội nhân, tới dìm mình trong dòng sông Giô-đan. Tình yêu đã thúc đẩy người mượn dòng nước sám hối xóa đi mọi khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người. Xin hết.
Vâng, cảm ơn chị.
Thì cha con học được ở trong bài Kinh Thánh hôm nay là tình yêu của một người cha tỏa rộng trên người con, và người con cũng rất là yêu mến người cha, tìm những phút giây cầu nguyện riêng với cha để nũng nịu tâm tình với cha. Đó là hình ảnh một gia đình rất là dễ thương. Và con cũng nghiệm được là khi mà con chịu phép rửa, là như Chúa Giêsu chịu phép rửa trong Thánh Thần, là con có theo gương Chúa Giêsu để đi làm những điều được điều có Thánh Thần, con có làm được những điều Chúa Giêsu đã làm hay không. Và mỗi ngày con có sinh ra được hoa trái như Chúa Giêsu hay không? Dạ xin hết.